sống bên cậu. Tớ yêu cậu, mãi mãi Harriet nữ tu sĩ. Ngay giữa mùa đông căn phòng cũng không lạnh đến thế. Chương 21. Bây giờ Toby Temple không chỉ bận rộn bởi chương trình biểu diễn luôn chật kín thời gian mà còn bởi phải tán gẫu với tổng thống nước này, chơi golf với quốc vương nước khác, ăn trưa với nữ hoàng nước nọ, vân vân. Nhưng chả ai trong số hàng triệu khán giả ruột của anh chạnh lòng cả, bởi họ biết mãi mãi anh là người của họ, đứng bên phía họ chế giễu đám tai to mặt bự và các thể chế do đám người đó sinh ra để bảo vệ đế chế của mình. Trong một vài chương trình riêng, và trong toàn bộ các cuộc trả lời phỏng vấn, anh thường nhắc đến mẹ mình, và mỗi ngày bà càng giống một nữ thánh hơn. Còn cách nào khác để hai mẹ con được chia sẻ với nhau cái vinh quang hôm nay của anh? Toby chuyển đến sống tại khu Bel Air nổi tiếng, trong một cơ ngơi gồm hàng chục phòng ngủ, có phòng chiếu phim, bể bơi, hầm rượu, nhà riêng cho quản gia, cho khách và lan can cầu thang bằng gỗ chạm trổ nhập từ Anh. Anh còn mua một ngôi nhà không kém phần sang trọng ở bãi biển Palm Springs, mua một đàn ngựa đua và thuê cũng chẳng khác gì mua cùng lúc ba người hầu, rồi gọi cả ba bằng một cái tên chung Mark. Cả ba Mark đều tôn thờ anh như con chiên thờ Chúa. Họ làm mọi việc không phân biệt lớn nhỏ, chẳng nề hà bẩn sạch từ cọ rửa nhà, lái xe đến tắm rửa, xoa bóp và kiếm gái cho anh bất kể ở đâu và bất kể thời gian nào. Người ta bảo họ là ba anh hề của vua hài, nghe thì bóng bẩy nhưng chưa chính xác lắm. Gọi là thiên lôi chắc đúng hơn. Anh còn có bốn thư ký mà hai chuyên lo việc đọc và trả lời thư của hàng triệu người hâm mộ anh trên toàn thế giới. Còn thư ký của riêng Toby là một cô gái có tên Sari, 21 tuổi, tóc tai vàng óng, cú vê nảy nở, đít đòi cong veo, hẳn là tác phẩm của một cặp ăn để sông, sông để làm tình tạo ra. Anh lệnh cho Sari chỉ được mang váy ngắn và không được mang đồ lót, để tiết kiệm thời gian cho cả hai người. Đêm chiếu ra mắt bộ phim đầu tay của Toby thành công ngoài mong đợi. Vé mời không đáp ứng được đòi hỏi. Có mặt cả Sam Winter lẫn Clifton Lauren. Xem xong, họ kéo nhau tới một nhà hàng làm vài ly ăn lừng và tán gẫu. Toby chỉ gặp Sam Winter sau khi hợp đồng làm phim Chàng trai tìm về miền Tây giữa anh và Pan Pacific đã được ký kết. Anh sẽ khỏi tốn đến chừng này tiền nếu chịu trả lời những cú điện thoại của tôi. Toby nói rồi vui vẻ kể Sam nghe về việc anh đã cố gắng tìm Sam thế nào. Thật đen đủi cho tôi. Sam dầu dĩ nói. Còn bây giờ, sau thành công của Chàng trai tìm về miền Tây, Sam nói với Clifton, nếu không buộc phải đổi một bộ phận cơ thể nào tôi xin ký một hợp đồng liền ba phim với Toby. Ngoài cơ thể thì được chứ? Sáng mai tôi sẽ gọi anh. Clifton bảo Sam rồi nhìn nhanh đồng hồ và nói với Toby. Ngồi chơi tiếp nhé, tôi đi đây. Bận gì mà ông chia tay sớm vậy? Một khách hàng đang chờ. Tôi còn nhiều khách hàng lắm, anh bạn ạ. Tất nhiên, tôi biết. Toby đáp và nhìn Clifton rất lạ. Sáng hôm sau, một bình phim của các báo lớn nhỏ tràn ngập những lời khen Toby, nhiều hơn khen chính bộ phim nữa. Và những người viết quả quyết anh sẽ là một ngôi sao điện ảnh, như đã từng là ngôi sao sân khấu và truyền hình. Toby bảo cô thư ký váy ngắn không đồ lót đọc cho nghe hết các bài báo rồi gọi cho Clifton Lauren. Ông ta nói. Xin chúc mừng, anh bạn nhỏ. Đã đọc Reporter và Variety chưa? Cái khó nhất của họ là tìm không ra lời khen cho xứng với ngôi sao mới của Hollywood. Anh còn nhớ tôi đã tiên đoán là sẽ tới ngày anh có cả thế giới trong tay. Ngày ấy đến rồi đó. Toby. Giọng Clifton không giấu nổi vẻ tự đắc. Toby không tỏ ra vui mừng đến mức như Clifton nghĩ. Anh nói điềm đạm. Có việc cần bàn ông tới đây được không? Tất nhiên, vài tiếng nữa, khi nào xong việc tôi sẽ. Ý tôi là ngay, ngay bây giờ. Có vẻ ngập ngừng ở đầu dây bên kia, Toby nói luôn. Nếu ông bận thì coi như tôi chưa nói gì hết. Anh dập máy. Chưa đến phút sau, chuông reo cô thư ký của Clifton nói. Thưa ông Temple, ông Lauren đang trên đường tới gặp ông. Lạy Chúa, anh biết là không bao giờ tôi bận đến mức để hỏng việc của anh mà. Clifton nói với giọng năn nỉ, hầu như chưa từng thấy ở ông, trái lại chẳng những việc mà bất cứ gì liên quan đến anh tôi đều đặt ở vị trí số 1. Vừa tối qua mình ngồi với nhau, cả Sam nữa, có thấy anh nói gì chuyện hôm nay gặp nhau đâu, nên tôi mới hẹn người khác. Toby cứ mặc cho Clifton phân trần, chỉ đến khi ông nói. Toby, anh phải tin rằng anh là khách hàng được tôi cưng chí yêu nhất chứ, thì anh mới lạnh lùng buông ra một câu khiến ông ta sững người ra. Vậy ư, ông Clifton. Thế mà tôi lại bắt đầu thấy bất an trong lòng. Tôi không hiểu. Có được cưng chiều đến mức ông bỏ mọi khách hàng khác chỉ để lo cho mình tôi không? Anh đùa, hay thực sự nghĩ vậy, ông ta cười cười. Ông nghĩ có thể đùa với đề nghị đó ư? Anh hỏi lại và thấy nụ cười biến khỏi gương mặt Clifton. Tôi cho là tôi đã có quyền có một đại lý riêng cho mình, và chỉ cho mình mà thôi, và người đại lý ấy sẽ không bao giờ phải nói đang bận khi tôi cần đến. So sánh thế nào nhỉ? Cứ tạm hiểu là tôi mới cái đó của tôi khi đã cứng ngắc lên là phải chơi ngay chứ không cần chờ tới lượt mới được như kiểu chơi hội đồng. Clifton lặng lẽ quan sát Toby. Ông hiểu gốc gác của sự đòi hỏi này. Đâu phải Toby ích kỷ hay lên mặt nhất là với ông. Nó chỉ xác định lại những gì ông đã quan sát, đặt giả thiết và giờ ông khẳng định nó gắn với nỗi cô đơn của Toby cũng như khẳng định Toby là người đàn ông cô đơn nhất mà ông biết tới. Ông từng thấy Toby mua cả tá đàn bà cũng như bạn bè bằng những tập đô la dày cộm hoặc những món quà đắt giá. Có mặt Toby thì ở bất kỳ bữa ăn hay cuộc vui nào cũng không ai được phép trả tiền. Clifton đã tận tai nghe một nam ca sĩ bảo Toby, anh không cần phải mua sự yêu mến. Tất cả đã đang và sẽ mãi yêu mến anh mà. Rồi ông thấy Toby cười lóng lỉnh với anh ta, cho nó chắc ăn hơn. Không bao giờ người ca sĩ đó có mặt trong chương trình của Toby nữa. Clifton còn biết Toby cùng lúc ngủ với cả 2, 3 thậm chí 5, 6 cô gái, tưởng như anh đã tìm ra cách giải tỏa nỗi thèm muốn đàn bà trong mình. Nhưng đâu phải. Cái anh cần là sự chia sẻ, và chỉ một cô là đủ, nếu thực sự anh tìm được sự chia sẻ ở cô gái đó. Vì không thấy, anh bèn nghĩ ra cách lấy lượng bù chất. Nhưng ăn thua gì đâu. Họ vừa rời khỏi, cô đơn lại ập đến với anh. Anh cần bạn bè, những người quen biết vây quanh, như cần khán giả. Nghĩa là không thể không có, ở bất kỳ lúc nào. Và bây giờ anh cần đến ông. Clifton Lauren, đại lý của anh từ ngày anh chập chững vào nghề, không tiền, không tên tuổi. Anh cần ông luôn có mặt bên anh, sống và làm việc vì anh, chỉ vì riêng mình anh thôi. Clifton là đại lý của hơn chục diễn viên cả sân khấu lẫn điện ảnh nhưng tổng số tiền ông được hưởng từ họ cũng chỉ ngang ngửa với thu nhập của ông từ một mình Toby. Nhưng ông chỉ ngầm so sánh vậy chứ không để tiền bạc tham gia vào quyết định của mình. Nếu như chấp nhận đòi hỏi của Toby thì hoàn toàn là bởi Clifton yêu mến anh và biết anh thực sự rất cần đến ông, ngay cả khi đang ở đỉnh vinh quang này. Và chính ông cũng cần đến Toby nữa. Anh đã làm cuộc đời ông phong phú biết bao, ý nghĩa biết bao và còn bao kỷ niệm họ đã có, đã chia sẻ với nhau. Khi Toby rót đầy ra 2 ly rượu, Clifton nâng 1 ly lên ngang mặt chúc. Cạn chén, cho riêng Clifton và Toby. 1 năm hoàn hảo đối với Toby. Có thể nói như vậy vì anh không chỉ thành công trong các chương trình biểu diễn trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh mà còn là người khách luôn được mong chờ ở mọi cuộc vui, dù chủ nhân là nguyên thủ quốc gia hay chỉ là dân thường. Tại bữa tiệc sinh nhật của nhân vật đã có công sáng lập ra một hãng phim, ai đó đứng bên bỗng hỏi Toby. Có thật hôm nay là ngày sinh lần thứ 95 của ông ấy? Tôi không nghi ngờ gì hết. Toby đáp vì đã nhận được thiệp mời, 5 năm nữa, vào tuổi 100, đến dự lễ ông ta cưa đôi mình thành 2 phần bằng nhau. Có một bác sĩ nổi tiếng cả về chuyên môn lẫn về từng chữa bệnh cho nhiều tài tử nổi tiếng, trong một bữa ăn cứ thao thao những chuyện tiếu lâm trước một nhóm diễn viên hài. Toby làm như quỳ xuống trước mặt ông ta, năn nỉ. Thưa bác sĩ, hãy cứu lấy chúng tôi bằng cách đừng mua vui cho chúng tôi nữa. Còn những trò đùa nghịch của Toby thì lan truyền khắp cả nước Mỹ. Có hôm, ngay cả chủ tịch thượng viện cũng muốn nghe cho xong câu chuyện về Toby rồi mới tuyên bố khai mạc cuộc họp do ông chủ trì. Đó là chuyện một anh bạn thiên chúa giáo của Toby phải vào bệnh viện làm tiểu phẫu. Bệnh tật khiến anh ta bi quan, suốt ngày thở ngắn than dài. Một hôm, khi đang còn phải nằm ở phòng hậu phẫu, một sơ lạ mặt rất trẻ và rất đẹp bỗng dừng lại bên giường bệnh cầm tay anh ta như xem mạch rồi sờ lên trán anh ta. Sắp xuất viện được rồi. Ơ này, da anh mịn quá nhỉ. Cảm ơn sơ. Sơ nhoài qua giường, làm như phải kéo lại chăn, vuốt lại gối, và đôi vú nở nang không mang đồ lót của sơ áp lên mặt người bệnh, rồi còn dịch chuyển trên đó nữa. ốm yếu và bi quan là vậy mà anh ta vẫn cứ thường cứng lên. Do phải sửa lại chăn nệm, tay sơ vụng về thế nào đụng luôn vào cái của nợ đó. Anh ta xấu hổ chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu. Chúa ơi, sơ kêu lên, anh giấu cái gì trong chăn vậy? Rồi sơ kéo tuột chăn ra. Anh ta hổn hển những lời xin lỗi khi mà cái đó cứ dần dật. Anh có lỗi gì đâu. Mà nom nó hùng dũng thật đấy. Sơ thản nhiên nói rồi ấp mặt vào cái chỗ mà anh ta cứ trực che đi. Tới nửa năm sau, khi đã trở lại khỏe mạnh và vui tươi hoàn toàn, anh ta mới biết chính là Toby đã thuê một gái điếm đóng giả sơ đó. Lại một hôm, khi đã bước ra khỏi thang máy, Toby chợt quay lại nói với một phiếp điệu bộ đầy vẻ quan cách của một hãng phim còn phải đi tiếp lên tầng trên. Tôi quên hỏi thăm, Hugh, cách nào mà ông thoát khỏi vụ án với cô bé mang bầu ấy thế, mách anh em với chứ? Cửa thang máy khép lại trước gần chục ánh mắt dè bỉu hướng vào VIP đang ngớ người ra. Toby chi tiêu rộng rãi, rất hay tặng quà nhân viên, bạn bè mà chẳng cần nhân dịp gì hết, từ bật lửa, đồng hồ mạ vàng đến chọn tủ quần áo, đến cả chuyến du hí châu Âu. Anh có thói quen mang theo người rất nhiều tiền mặt, luôn đòi thanh toán mọi thứ bằng nó, kể cả khi mua cùng lúc hai chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất Rolls Royce. Giàu sang vậy song Toby không quên cái thuở hàn vi ngày nào và luôn chạnh lòng trước đám nghệ sĩ chưa được hưởng cái may mắn như anh hôm nay. Mỗi thứ sáu hàng tuần lại có cả chục con người trong ngành điện ảnh đang sống vất vưởng vì thiếu việc làm đến gặp Toby để nhận từ anh một giúp đỡ nào đó. Song để lợi dụng anh thì lại là điều anh không cho phép. Có lần Toby đã nói thẳng với một diễn viên mà anh thấy thứ sáu nào cũng có mặt. Kìa, làm gì ở đây vậy? Tôi thấy tờ Variety loan tin là anh mới nhận vai mà. Có điều hay là anh chàng kia chẳng cáu kỉnh hay giận dỗi gì mà chỉ lầu bầu. Đều thế, muốn cắt suất thì cũng nên báo trước hai kỳ cho tôi chuẩn bị chứ. Giai thoại về Toby thì vô kể, mà phần lớn lại là chuyện thực. Có lần, một người trong nhóm soạn thảo tiết mục đi làm muộn, điều Toby ít khi tha thứ. Tôi xin lỗi, sáng nay thằng con tôi bị xe chẹt phải. Anh ta nói. Toby lạnh lùng hỏi. Anh có mang theo chuyện cười không? Ai nấy đều sửng sốt. Khi Toby đi rồi, một người lẩm bẩm. Nhìn hắn trên sân khấu, không ai dám nghĩ lòng dạ hắn băng giá đến vậy. Nhưng chính Toby đã mua vé máy bay mời một bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất đến mổ cho đứa bé bị thương và trả toàn bộ viện phí cho nó. Anh cảnh cáo bố nó. Hé răng chuyện này với bất kỳ ai thì đừng vác mặt đến gặp tôi nữa. Chỉ công việc mới mang niềm vui lại cho Toby, giúp anh thoát khỏi nỗi cô đơn. Anh thực sự hạnh phúc và khiến mọi người quanh anh cũng hạnh phúc nếu buổi diễn thành công. Còn nếu nó có gì trục trặc thì tất cả sẽ biến thành địa ngục. Toby cũng là kẻ mang đầu óc tư hữu. Anh từng chụp lấy đầu Ranger, một trong hai tay ấy, ngày nào, và nói với cả phòng. Cái đầu này của tôi đấy, của riêng tôi thôi. Song không phải là anh yêu quý những soạn giả hài kịch của mình lắm đâu. Đôi khi còn căm ghét họ là khác. Bởi anh không thể không cần đến họ, mà thâm tâm thì anh lại chẳng muốn mình phải thực sự cần đến một ai. Vì vậy, hễ có dịp là anh không thèm giấu thái độ coi thường của mình. Vào ngày lương, Toby viết sách cho từng người rồi gấp lại thành máy bay giấy và phi cho chúng bay lượn khắp phòng. Anh thẳng tay đuổi họ vì những lý do đâu đâu. Thí dụ như nước da rám nắng của một người chẳng hạn. Khi O'Hanlon ngạc nhiên hỏi lý do đuổi anh ta, vì đó là một trong những cây bút khá nhất của nhóm soạn giả thì Toby thản nhiên đáp. Thời gian đâu để ra dám nắng nếu hắn chịu khó ngồi làm việc cho tôi. Một người viết khác được Clifton tiến cử đã bị đuổi ngay ở buổi làm việc đầu tiên vì mang theo chuyện khôi hài về các bà mẹ. Còn nếu vị khách nào tham gia chương trình của Toby mà được khán giả tán thưởng, anh thường vỗ tay to nhất và nói. Tôi rất vinh hạnh được biểu diễn cùng anh. Nói xong anh nhìn chủ nhiệm chương trình. Tuần sau nhớ mời anh ấy nhé. Ông chủ nhiệm hiểu rằng người đó sẽ không bao giờ được có mặt trong chương trình của Toby nữa. Con người anh chồng chất mâu thuẫn. Có chuyện như trên, nhưng cũng lại có chuyện như sau, Vinnie Turken từng là một danh hài song tuổi già đã kéo ông xuống dốc. Rồi ông được thuê, lần đầu tiên, đóng vai trong một vở kịch sẽ được truyền hình trực tiếp. Và ông hy vọng đây sẽ là cơ hội để ông chứng tỏ mình còn khả năng xuất hiện đều đặn trở lại. Hôm ấy, tình cờ đi qua phòng hóa trang. Toby thấy Vinnie say mềm trong đó. Anh hỏi, thì được nghe người đạo diễn chương trình đó tặc lưỡi, đành chịu thôi, kể như sự nghiệp ông ấy tiêu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Người ta đã quen nhìn Vinme với vẻ hài hước nên bây giờ, khi ông ta cố làm ra nghiêm chỉnh, mọi người lại càng cười nhiều hơn. Và làm ông ta không diễn được nữa. Còn giọng ông ta vẫn tuyệt lắm, tiếc quá. Nghe nói Vinny hy vọng rất nhiều vào vai diễn này. Thì cũng như mọi diễn viên thôi, ai chẳng đặt hy vọng vào vai diễn của mình. Toby cho đưa Vinny về nhà chăm nom, săn sóc như với một người bệnh, rồi ân cần hỏi. Đây là vai diễn rất quan trọng với ông, định để nó tuột khỏi tay ư? Vinny chán nản. Tuột mất rồi Toby ạ, vĩnh viễn mất rồi. Tại sao? Họ cứ cười tôi. Và tôi nghĩ mình không diễn nổi. Họ cười là đúng chứ, vì cả đời ông sống chỉ để làm cho người khác phải cười. Họ vẫn nghĩ ông là danh hài mà. Cười, đâu chỉ có nghĩa là giễu cợt. Giờ đã đến lúc họ phải thấy ông ở một tài năng khác nữa, và họ sẽ còn yêu ông hơn. Hãy bắt đầu đi Vinny. Nửa đêm, Toby gọi cho đạo diễn vở kịch, nói rằng không phải lo lắng gì cho Vinny nữa, mọi sự ổn cả rồi. Anh ta nói luôn. Còn lo lắng gì nữa, tôi đã kiếm được diễn viên thay cho ông ta. Bỏ đi, Toby nói như ra lệnh. Phải dành cho Vinny cơ hội này. Để ông ta lại say xỉn vì rượu và vở kịch của tôi đi đời ư. Đạo diễn không dễ nhân nhượng. Toby nói như mặc cả. Thế này nhé, hãy để ông ta tập và khi diễn thử, nếu anh vẫn không chấp nhận Vinny tôi sẽ thay vào vai đó và sẽ không lấy thù lao của anh. Anh kể chuyện hài vào lúc nửa đêm này ư? Dám mang cái quần của anh ra cá cược không? Toby nói giọng nghiêm chỉnh. Bảo ông già 9 giờ sáng mai đến tập nhé. Vở kịch được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và đặc biệt ăn khách. Báo chí hết lời ca ngợi Vinny Tekken. Ông già ẵm vô số giải của truyền hình và trở thành diễn viên kịch, một nghề hoàn toàn mới mẻ với ông. Khi Vinny gửi tặng Toby một món quà rất có giá trị, anh đã gửi trả kèm theo mảnh giấy ghi hàng chữ tôi đâu làm nổi việc đó. Chính là ông. Cũng có một Toby như thế. Nhưng chữ nhưng ở Toby chẳng bao giờ hết cả. Khi được mời diễn trong chương trình của Toby, ông già Vinny đã vô tình dẫm chân vào một trong những lĩnh vực hài hước của anh và tức khắc ông ta đã phải nhận đòn trừng phạt cho đến hết đời, thậm chí còn bị Toby làm nhục trước hàng triệu khán giả truyền hình. Lại có một Toby như thế nữa. Còn thực sự Toby là người thế nào? O'Hanlon nói. Có bộ phim kể về cuộc gặp giữa vua hề Charlie Chaplin và một triệu phú. Mỗi khi say rượu, nhà triệu phú coi Charlie là bạn, còn khi tỉnh ông ta tống cổ Charlie ra đường. Temple cũng như nhà triệu phú ấy, chỉ khác là không có rượu. Có lần khi gặp các VIP của một hãng truyền hình thấy có người im lặng suốt cả cuộc gặp. Toby liền bảo Clifton, có lẽ ông ta không ưa tôi. Người nào? Cái tay ủy viên không hé răng ấy. Chẳng ai có thể không ưa anh cả. Tưởng tượng ra điều đó làm gì? Ông ta không thèm nói với tôi một tiếng. Đúng là ông ta không ưa tôi. Toby dai dẳng. Tìm kiếm mãi, cuối cùng Clifton cũng biết ông không hé răng đó là ai. Nửa đêm, Clifton gọi điện tới nhà riêng, dựng ông ta dậy hỏi xem có ác cảm gì với Toby Temple. Ngạc nhiên, ông ta đáp. Ác cảm gì? Tôi coi anh ấy là người hài hước nhất đời. Vậy hãy làm ơn giúp tôi một việc, gọi điện tới và nói với Toby điều anh vừa bảo với tôi. Được, để mai. Gọi anh ta lúc nào cho tiện nhỉ? Tiện nhất là ngay bây giờ. Bây giờ? Ông biết đang là mấy giờ không? 3 giờ sáng. Để mai Toby đưa tôi ra làm trò cười trên truyền hình à? Không có chuyện đó đâu. Toby đang chờ câu nói của ông. Hay giúp tôi, làm ơn. Không thể đừng, ông ta đành làm theo. Chung vừa reo, bên kia đã có người nhấc máy, và giọng Toby cất lên. Xin chào. Ông ta cố lấy giọng tự nhiên. Tôi đây, tôi chỉ muốn nói với anh, rằng anh thật thật tuyệt vời. Tôi rất thích anh. Toby đáp, cảm ơn ông bạn. Sau đó là tiếng dập máy. Băng nhóm của Toby mỗi ngày mỗi đông hơn, không ít lần anh chợt nửa đêm gọi điện kêu người này người kia tới uống rượu hoặc dừng dậy O'Hanlon và Ranger, tức hai tay ấy, bàn bạc về các vở diễn. Anh còn rất hay xem phim tại nhà, suốt đêm với Clifton Lauren, ba chàng Mark và ỷ ba diễn viên cùng đám ăn nhờ uống và nọ. Càng nhiều người xung quanh Toby càng thấy cô đơn. Chương 22. Năm 1963. Đã sang tháng 11. Cái xe lạnh của mùa thu bỏ đi nhường chỗ cho cái băng giá ập đến. Mặt trời xuyên qua lớp mây mù tỏa xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt không sinh khí. Những cơn mưa đầu đông lác đác xuất hiện. Mỗi sáng, Jill Castle vẫn thường ghé vào quán cà phê quen thuộc của đội tạp chủng và thấy tất cả chủ lẫn khách, đồ ăn thức uống lẫn câu chuyện đều vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi chút xíu gì so với ngày đầu tiên nàng đặt chân tới. Điều khiến nàng chán nản nhất là những người sống bên rìa điện ảnh này dường như luôn cùng tâm trạng với nàng, như đều rình chộp lấy một cơ hội trời cho nào đó để vụt biến thành ngôi sao, và họ thực tâm tin vào điều đó, như nàng hằng tin vậy. Năm tháng trôi qua, cái cô Jill ngơ ngác ngày nào nay đã thành chị cả của đội tạp chủng. Nàng lắng nghe những thở than về nỗi lòng, những giải bày về tâm sự, những vướng mắc về mọi vấn đề cơm áo gạo tiền của họ và giúp họ trong khả năng nàng có thể, từ dăm lời khuyên nhủ đến một vài đô la hoặc bữa ăn, giấc ngủ khi họ cơ nhỡ. Nàng không giao du thân mật, cũng chẳng hò hẹn với người khác giới nào, một phần vì nàng chỉ quan tâm tới sự nghiệp, phần nữa vì cũng chẳng thấy ai thực sự cuốn hút. Thừa ra được chút tiền nào, Jill Castle lại gửi về cho mẹ cùng những lá thư kể về những việc nàng đang làm tại Hollywood, nghe thật sướng tai. Thời gian đầu mẹ còn khuyên nàng sa vào tội lỗi thế là đủ rồi, hãy nên quay lại đường sáng bằng cách về nhà làm nàng dâu của Chúa, nhưng rồi thấy nàng gửi tiền về ngày một nhiều hơn, lại toàn là tiền do đóng phim mà có nên bà Sinsky, dù vẫn miễn cưỡng, song cũng không khỏi có chút tự hào về con gái, chỉ còn căn dặn nàng hãy cố chọn vai những cô gái tốt, sẵn sàng tử vì đạo trương các phim về tôn giáo mà đóng. Odessa vẫn chỉ được coi là một thị trấn nhỏ và Jill biết mẹ nàng vẫn may quần áo thuê cho các bà các cô trong nhóm những người có giàu và còn biết chắc chắn bà sẽ kể cho họ nghe về con gái mình, và thế nào, không sớm thì muộn, những tin tức về những thành công của nàng cũng đến tai David Kenyon. Trong các lá thư viết cho mẹ, nàng thường khéo léo khoe đã đóng cặp cùng diễn viên nổi tiếng này, đã từ chối lời mời của ngôi sao kia, và cẩn thận chỉ gọi bằng tên riêng của họ mà thôi. Nàng còn học được cái khóe của đội tạp chủng là thuê một thợ ảnh phục sẵn chỉ để chụp nàng khi, bằng cách này cách khác, đứng gần các ngôi sao điện ảnh. Những bức ảnh đó đều được in thành hai bản, một nàng giữ và một gửi về cho mẹ. Cứ theo thư và ảnh, Jill Castle, hoặc Josephine Sinsky của Odessa, đã là diễn viên điện ảnh thật sự nổi tiếng rồi. Vùng đất phía nam California không phải quanh năm chan hòa ánh nắng nhưng cũng không bao giờ có tuyết rơi. Nơi đây có tập tục là 3 tuần trước ngày Giáng sinh người ta lại tổ chức cuộc diễu hành của ông già Noel dọc đại lộ Hollywood, rồi đêm nào cũng vậy, cho tới đêm trước của ngày lễ đoàn xe cứ làm náo nhiệt khắp các nẻo đường. Dù thiếu tiết nhưng người dân Hollywood đón mừng ngày sinh của Chúa cũng đâu kém cạnh gì mảnh đất hàng xóm Bắc California, kém cạnh gì bất cứ vùng đất nào trên toàn nước Mỹ và cả trên toàn thế giới. Đúng là người dân ở đây chỉ thiếu tiết mà thôi. Họ trang hoàng trong nhà và ngoài đường phố bằng đủ các loại đèn với đủ các màu sắc, họ làm cây thông Noel bằng nhựa, họ cắt hình ông già tuyết và cỗ xe trượt cùng đàn hươu bằng bìa, họ tặng nhau những món quà có đắt có rẻ nhưng đều mang ý nghĩa của món quà Noel. Không thiếu ngôi sao nghệ thuật nào trong buổi diễu hành ấy, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh. Cũng chẳng thiếu ai trong đám sống bên rìa Hollywood, và đầy đủ các thành viên đội tạp chủng, dĩ nhiên. Họ tham gia diễu hành không phải để làm vui cho ngàn vạn con người đứng hai bên lề đường vẫy chào mà vì chính họ hy vọng được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bởi cuộc diễu hành được truyền hình trực tiếp và phát sóng từ bờ đông qua bờ tây Thái Bình Dương. Jill Castle lặng lẽ thu mình vào góc tường có mái hiên tre, ngắm đoàn diễu hành rằng giặc như không bao giờ hết. Các ngôi sao điện ảnh trên những chiếc xe lộng lẫy sắc màu, ở những vị trí dễ thấy nhất miệng cười tay vẫy đám người hâm mộ chật kín hai bên đường. Năm nay, ông hoàng của cuộc diễu hành là Toby Temple. Đám đông như hóa giải khi chiếc xe có anh từ trôi đến. Jill đứng hơi lui về sau nhưng cũng thấy được nụ cười tươi tắn trên gương mặt ngây thơ của anh. Những chiếc xe trang hoàng rực rỡ cứ trôi đến, rời trôi qua Jill liên tục. Các đội nhạc nào của học sinh, nào của sinh viên, nào của hải quân, nào của cả đội quân cứu thế và hội tam điểm không kể xiết. Rồi cờ, hoa, biểu ngữ của cảnh sát, lính cứu hỏa. Rồi đám hề, đám thất nghiệp cũng leo hết lên xe cũng hò reo ca hát. Tuy không thật đúng với tinh thần Giáng sinh nhưng nó lại rất được tán thưởng bởi có vậy nó mới là Hollywood. Một diễn viên chuyên sắm vai phụ bỗng nhoài người qua thành xe với tay rối rít về phía nàng. Jill, chào, vẫn khỏe chứ? Vài cái nhìn ghen tị hướng về Jill và nàng ngầm tự hào vì đã thêm nhiều người biết nàng ở trong giới điện ảnh. Chợt nàng nghe một giọng nam trung ấm áp bên tai. Xin được hỏi cô là diễn viên điện ảnh? Jill nhìn sang. Người vừa hỏi vẫn đang hướng khuôn mặt đẹp trai về nàng, ánh mắt nâu sáng chờ đợi. Anh ta cao to, chạc 25 tuổi, mặc bộ đồ bò, hai miếng da mềm bọc hai khuỷu tay áo. Jill đáp khẽ, rất khẽ. Vâng. Anh ta có vẻ thông cảm. Hẳn cũng như tôi. Vẫn có vai nhưng vẫn phải vật lộn ghê gớm. Jill bỗng thấy nhẹ nhõm. Thế thì cùng cảnh ngộ rồi. Xin được mời cô ly cà phê Giáng sinh. Anh ta nói rồi nghiêng người đưa tay như mời khiêu vũ. Jill bật cười đi theo anh ta. Alan Preston, dân thị trấn Salt Lake, ông bố là bỏ già nhà thờ Mormon. Anh ta nói như tâm tình vui Jill. Tôi lớn lên trong bầu không khí đặc sệt tôn giáo nên rất ít thời gian và cơ hội dành cho những sở thích riêng. Sao giống mình thế? Jill thầm nghĩ. Alan buồn bã nói tiếp. Tôi diễn xuất không tồi, nhưng quả là khó vươn lên ở Hollywood này. Ở đây, hình như có cái mốt là muốn vươn lên thì phải đạp người khác xuống. Tôi không theo được mốt đó. Tôi thích quê mình hơn, ai nấy đều sẵn sàng giúp đỡ nhau. Tới giờ quán cà phê đóng cửa thì Jill và Alan đã nói nhau nghe và nghe nhau nói khá nhiều, cả những điều mà họ, nhất là Jill, không hề nghĩ sẽ nói với người khác giới ở buổi gặp gỡ đầu tiên. Ra khỏi quán, Alan nhìn Jill, giọng không được tự nhiên. Mời Jill về chỗ tôi, nếu không thấy phiền. Jill thoáng chút ngập ngừng, song đúng là không thấy phiền gì hết, im lặng gật đầu. Alan thuê một căn buồng trong nhà trọ nằm cuối đại lộ Highland, cách sân bóng bầu dục Hollywood mấy khu nhà. Có dịp tôi sẽ cho cô thấy cái bọn cặn bã của điện ảnh sống ra sao trong cái ổ lợn gọi là nhà trọ này. Tất cả chui rúc ở đây để tin rằng mình sẽ làm nên một cái gì đó nhớ đời trong điện ảnh Hoa Kỳ. Chúng ta, tôi và anh thì cũng có khác gì họ. Jill nhủ thầm cay đắng. Đồ đạc trong phòng Alan chả có cái gì đáng tiền, lại còn siêu vẹo, khập khiễng nữa, kể cả giường tủ, bàn ghế, anh ta phẩy tay về phía chúng. Tạm bợ cả thôi, cho tới khi tôi tìm thấy cung điện dành cho mình. Mình cũng vậy. Có điều tạm bợ cho đến bao giờ. Jill lại cay đắng nhủ thầm. Bỗng Jill cứng đơ người lại và câu nói tự nhiên thốt ra, đừng, tôi không muốn, khi Alan choàng tay qua eo nàng. Anh ta sững lại giây lát, nhìn nhanh Jill rồi nói. Tôi xin lỗi. Jill bỗng thấy mình ngớ ngẩn. Vậy thì nàng làm gì ở phòng riêng của người đàn ông này đây, người mà nàng đã nghe và đã nói cả buổi tối nay, và dường như không muốn bỏ anh ta lại để ra về một mình. Nàng cũng đã biết vì sao, cũng như đã biết mình muốn gì. Lễ Giáng sinh đến gần càng làm tăng nỗi cô đơn trong nàng, đến mức tuyệt vọng. Nàng thèm có người ở bên để trò chuyện, chia sẻ. Nàng thèm có vòng tay đàn ông quanh mình, ôm ấp nàng, xoa nhẹ bờ vai nàng, kỳ chặt lấy nàng. Nàng thèm có đôi môi đàn ông lướt nhẹ trên mũi, trên mắt, trên môi nàng và rồi thì thầm vào tai nàng rằng mọi khốn khó rồi sẽ qua đi và mọi việc sẽ trở nên tuyệt vời như nàng mơ ước. Nàng nhớ tới David Kenyon. Quá xa rồi. Đã là một thế giới khác rồi. Nhưng anh vẫn rõ mồn một trong nàng, vẫn khiến nàng nhức nhối vì thèm khát. Để rồi, khi cánh tay Alan một lần nữa vòng qua vai, nàng không nói. Đừng nữa, không cứng người lại nữa, mà nhắm mắt lại để thấy đó là David đang ngấu nghiến đôi môi nàng, đôi vú nàng, đang cởi quần áo nàng và đang đi vào nàng. Nàng rên lên, quằn quại. Đêm ấy Jill ngủ lại phòng Alan để rồi vài hôm sau anh ta xách vali đến ở hẳn với nàng. Chỉ sau vài tuần chung sống Jill đã nhận ra Alan là người đàn ông đềnh đoàn, được chăng hay chớ và vô tích sự nhất mà nàng biết. Về một khía cạnh nào đó thì thế cũng là tốt bởi anh ta dễ nuôi mà cũng dễ ở, ngày nào biết ngày ấy, lo gần còn chẳng chịu nói gì lo xa. Jill có ý chê trách anh ta thản nhiên. Cái gì phải đến, nhất định đến. Hơi đâu đi tìm số phận. Trốn đâu nó cũng tìm ra ta thôi. Jill đành đầu hàng. Suốt ngày Jill đi làm hoặc đi kiếm việc làm trong khi Alan lại cả ngày nằm dài ngủ, đọc báo hoặc tụ tập bạn bè bia rượu, đã chẳng góp được đồng nào cho Jill lại thỉnh thoảng tiêu đỡ chỗ tiền lẻ nàng thường bỏ lăn lóc khắp nhà. Cậu vớ phải đồ ôn dịch rồi, cô bạn bảo Jill. Nó ở nhà cậu, ngủ trên giường của cậu, cúi đầu lên vú cậu, ăn uống bằng tiền của cậu. Ngược lại, hắn cho cậu cái gì? Đuổi hắn đi.